Bởi vì như hồi nãy nói, chúng ta ở thế gian cái bệnh nhân ngã là tối cao, coi thân này là trên hết. Mà nếu coi thân này là trên hết thì không có thế nào đạt được đạo. Tu thì tu không đạt được đạo, phải thấp nó, phải quên nó thì mới đạt đạo được. Như vậy thì nếu ngày tới mà ngày thần quan tới mà tổ dễ dàng quá thì đâu có thấy được con người có quên mình cầu đạo hay không. Cho nên khó như vậy để thử coi người đó thực là người quên mình cầu đạo thì cái ý chí đó sẽ được đạo hay không. Cho nên đứng ngoài tuyết thì có một chút cảm động rồi, nhưng mà được chặt cái tay dân nữa thì đó được. Đây là pháp khí có thể truyền bá được. Đó là để nói lên một con người hy sinh bỏ thân hay là quên thân vì đạo đó, thì người đó mới có thể gánh vác được việc lớn. Như vậy thì nhìn lại cái thời này kiếm người đó ra không? Chắc khó kiếm lắm, phải không? Người quên mình vì đạo là rất khó kiếm, để người thường thường thì dễ. Mà nếu muốn gánh vác việc lớn thì phải những con người đó mới làm được. Bởi vậy nên hồi xưa khi giảng tới mấy chỗ này, tôi hay nói với chư tăng chư ni rằng đây là chàng chiến sĩ chặt tay. Mà cái chuyện chặt tay có hay không thì tôi cũng không có thể quyết định, nhưng mà để nói lên cái ý chí của một con người, nghĩa là quyết tâm vì đạo. Mà nhờ quyết tâm vì đạo cho nên mới dễ đạt được đạo. Bây giờ ngài thần quan hỏi: pháp ấn của chư Phật con có thể được nghe chăng? Đó, vì nó Phật truyền tâm ấn đó. Bây giờ cái pháp ấn đó con có được nghe chăng? Thì ngài đáp: pháp ấn của chư Phật không phải từ người khác mà được. Cái pháp ấn chư Phật không phải người khác trao cho được, mà phải tự chính nơi mình, tìm nơi mình mà ra, chứ không phải từ người khác mà được. Đây, rồi ngài thần quan hỏi: tâm con chưa an, xin thầy giải pháp an tâm. Thì cái đây là câu chuyện nó hơi tắt một chút. Chứ đúng ra sau khi nhận ngài thần quan làm đệ tử rồi thì từ đó ngài không còn ngồi xây mặt vào vách nữa, và ngài bắt đầu sinh hoạt bình thường. Ngài thần quan theo hầu là như người thị giả hầu thầy. Đôi ba hôm sau ngài thần quan mới thưa: tâm con chưa an, xin thầy giải pháp an tâm. Bởi vì ngài thần quan lúc trước ở cái chỗ riêng của ngài có cái am, ngài tu, ngài cũng tọa thiền rất là tinh tấn, nhưng mà tuy tu tọa thiền nhiều mà tâm vẫn chưa an. Cho nên đến gặp tổ rồi, cái câu chuyện quan trọng nhất của ngài là xin được pháp an tâm. Cho nên hôm nay ngài đem ra ngài xin. Thì khi nói tâm con chưa an, xin thầy giải pháp an tâm, thì ngài dạy: ngươi đem tâm ra đây ta an cho. Đơn giản làm sao xin pháp an tâm, ngươi đem tâm ra đây ta an cho. Thì câu nói đó là câu nói thật hay nói đùa? Mới nghe thì chúng ta thấy dường như là nói đùa vậy, bởi vì tâm đâu có hình tướng mà đem. Nhưng mà ngài thần quan hay là ngài Huệ Khả đã nói cái tâm nó không an, tức là nó chạy đây chạy kia, mà đã chạy đây chạy kia, mà cái chạy đây chạy kia ngài cho đó là tâm ngài. Cho nên tổ võ đem cái đó ra ta an cho, tức là bắt phải tìm cái đó thì coi nó ra sao. Thì ngài thần quan liền xoay lại tìm ra cái tâm mà mình thấy nó bất an đó, nó làm sao để đem ra. Thì tìm hồi nó con tìm tâm không thể được, tìm hồi kiếm nó đâu mất tiêu. Bây giờ quý vị thường ngồi niệm Phật, tụng kinh hay là tọa thiền mà cái tâm nó chạy lăng xăng đó, bây giờ quý vị thử tìm cái nó ở đâu. Thì nó làm sao tìm thấy nó làm sao? Cho nên tìm nó là nó mất tiêu không được. Cho nên nói con tìm tâm không thể được, câu trả lời hết sức là thật thà. Tổ liền đáp: ta đã an tâm cho người rồi, an hồi nào? Quý vị thấy an hồi nào? Cho nên người đọc sách thiền mà đọc tới mấy chỗ này thì nghe như chuyện đùa chơi, không có cái gì thực tế hết. Nhưng mà khi thâm nhập được mấy cái này thấy hay đó để lại đó. Bởi vì tìm lại không thấy nó, mà khi không thấy nó thì lúc đó an hay không an? Cứ an rồi, nó không thấy nó là nó an. Còn lúc nó bất an là nó đương chạy mình thấy. Còn bây giờ tìm lại nó mất tiêu thì nó đã an rồi, phải không? Mà an rồi cho nên con tìm tâm không được, tha nó an tâm cho người rồi. Đó là chỉ cái an tâm rồi đó. Như vậy thì ngài thành quan nhân đây được khế ngộ. Ngày đó cái khế ngộ viết cái con đường vào. Thì quý vị thấy cái tu hết sức là giản đơn, mà chúng ta không biết, chúng ta cứ tìm kiếm cái gì lạ lùng thôi. Như vậy thì đây có pháp an tâm hay không? Có pháp không? Đâu có pháp, mà chỉ tự mình xoay lại mình, thấy cái mà mình đương lăng xăng lộn xộn đó, cái tâm mà đương rối nùi đó, coi nó có nó ra sao, nó ở đâu, mà tìm lại nó mất thì lúc đó là an rồi, phải không? Cho nên từ cái chỗ đó mà sau khi thấy được cái này rồi, tôi thấy rất là tối thượng, nghĩa là không có phương pháp mà là biết an tâm. Khi mình soi tìm thì cái tâm đó nó lặng mất, mà lặng mất thì tức là an rồi. Như vậy thì muốn an tâm không phải cần một pháp gì, mà chỉ dùng cái trí soi sáng lại mình, tìm để coi những cái vọng tưởng lăng xăng ở đâu, tìm hồi thì nó mất, mất thì đó là an, chứ có gì lạ hết. Cho nên tôi bảo biết vọng đó, biết tức là soi lại, thấy nó là hư dối thì tự nhiên nó mất, mất là an, chứ không có gì hết. Thì thật là đơn giản, cái con đường vào nó không có phải xa, mà tại vì lâu nay mình cứ tưởng tượng nó có cái gì lạ lùng, cái gì cao siêu, mà sự thật nó rất là đơn giản, mà chính cái đơn giản nó cho nên cái khó hiểu vô cùng. Thì như vậy, khi mà ngài khế ngộ rồi á, thì ngài liền đổi tên thành quan là Huệ Khả. Huệ là trí huệ, khả là khá, đó là có trí huệ khá rồi đó. Thì cái hàng đó đổi tên thành Huệ Khả. Thì như vậy đó là có người để truyền tâm ấn, có người để kế thừa ngài. Thì một thời gian sau, ngày đây không có ghi nhưng mà chỗ khác có nói, tức là thời gian sau, một hôm ngài thần quang liền thưa với tổ rằng: bạch hòa thượng, con đã giúp hết các duyên. Thì ngài liền nói: coi chừng rơi vào không. Ngài Huệ Khả ngài nói: con rõ ràng thượng biết, làm sao không được? Thì ngang đó tổ nói: à, đó là chỗ chư Phật đã được, ta cũng như thế, ngươi cũng như thế. Đó, mình nói rằng con dứt hết các duyên. Dứt hết các duyên là dứt sao quý vị biết không? Thở ra không dính các duyên, tức là nhìn ra sáu trần không còn dính, không còn kẹt. Đó, gọi là dứt hết các duyên. Mà nếu nó dứt hết các duyên thì ngài nói ta trình rơi còn không, để dọ cái coi khi mà dứt hết các duyên không còn gì nữa hay còn. Thì ngài nói làm sao không được, con rõ ràng thừa biết là sao không được. Đó, nó là không dính với các trần, nhưng mà mình thường biết chứ đâu phải là không ngơ. Nếu không ngơ là không biết gì, mà không dính các trầm mình vẫn thường biết, thì chính cái chỗ đó là chỗ tỏ ấn chứng, được ấn chứng ngay chỗ đó. Như vậy thì cái phần người đệ tử kế thừa đã có rồi đó. Rồi từ đây còn một đoạn sau thì sao tiếp?